Chúng ta biết là có hai cái loại sự thật. Loại sự thật tương đối và cái loại sự thật đúng mức. Sự thật tương đối tức là tục đế. Và sự thật tương đối tức là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Tục đế. Tức là cái sự thật tương đối. Ví dụ như là có bắt đầu, có chung cục, có trên, có dưới, có trong, có ngoài. Cha là cha, con là con. Cha không có thể là con, mà con không có thể là cha. Đó là cái sự thật tương đối. Và cái sự thật kia là sự thật đúng mức, sự thật tuyệt đối, gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế. Nghĩa tức là ý nghĩa thắng là nó cao hơn. Thắng nghĩa đế tức là sự thật đúng mức, sự thật cao. Có khi gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế tiếng Phạn là Satya, Paramartha Satya. Paramartha Satya. Tức là sự thật đúng mức. Khi mình nhìn người cha, mình thấy người con. Và khi mình nhìn người con, mình thấy người cha. Mình thấy cha con không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Mình thấy được con là sự tiếp nối của cha, đứng về phương diện tương lai. Còn cha là sự tiếp nối của con, đứng về phương diện quá khứ. Trong cha có con, trong con có cha, thì cái sự thực đó nó sâu hơn, nó cao hơn, nó gần với sự thật tuyệt đối hơn, gọi là thắng nghĩa đế. Thắng có nghĩa là vượt lên cao hơn. Thắng nghĩa tức là cái nghĩa lý cao. Thì luân hồi á, samsara hay là rebirth, nó có thể được hiểu theo tục đế hay là thắng nghĩa đế. Và phần lớn chúng ta có thể gọi là 90 mấy% đều hiểu luân hồi theo tục đế. Và chúng ta không có cái hiểu đúng mức về luân hồi, về tái sinh. Và vì vậy cho nên cái đạo Phật gọi là cái đạo Phật thâm sâu, nó rất khác với cái đạo Phật bình dân. Và chúng ta có cái cơ hội học được cái đạo Phật thâm sâu, le bouddhisme profond. thì chúng ta sẽ hiểu được cái luân hồi hay là cái tái sinh đó một cách sâu sắc hơn, đúng mức, chứ không phải là hiểu một cách càng cợt như là đa số. Đa số nghĩ rằng đa số có cái nhìn gọi là lưỡng nguyên về thân với tâm, và nghĩ rằng có cái thân với cái tâm nó hoàn toàn khác biệt. Trong khi đó, theo đệ nhất nghĩa đế thì thân tâm là một khối. Cho đến bây giờ, trong cái lĩnh vực thần kinh, khoa học thần kinh não bộ đó, neuroscience đó, đại đa số, từ 98-99% các nhà khoa học vẫn tin rằng tâm là một sản phẩm của thân. Tức là cái conscience, cái ý thức là một cái sản phẩm của bộ óc, của não bộ. Tức là consciousness is a property of the brain. Mà không phải là một cái thực tại độc lập. Thành ra nó có một cái, có hai cái quan niệm. Một cái quan niệm là não bộ, tức là thân, nó là một cái thực tại, một cái entity, một cái thực tại, the brain. Và từ cái thực tại đó nó phát sinh ra cái tâm, tâm thức. Và cái tâm thức đó là một cái property, một cái gì nó phải dựa trên não bộ mà phát sinh. Không có não bộ thì không có tâm. Và hiện bây giờ rất là đại đa số các nhà khoa học thần kinh não bộ đều tin rằng là cái tâm thức của mình nó phát xuất từ não bộ, từ các thần kinh. Và theo cái ánh sáng của đạo Bụt thì chừng nào mà người ta còn nghĩ như vậy thì chừng đó người ta vẫn còn khó khăn. Vẫn còn có những khó khăn. Nếu mà mình hơi điên loạn, mình có trầm cảm là tại vì có cái gì nó bất thường, nó xảy ra, nó bất thường, nó ở trong cái não bộ. Ví dụ những cái chất dẫn truyền thần kinh, những cái neurotransmitter nó không có đủ. Vì vậy cho nên muốn cho cái tâm mình nó an, nó đừng có bị bệnh, thì phải chữa ở nơi cái não bộ, chữa nơi thần kinh. Và cái khuynh hướng cho rằng thần kinh là cái gốc, cái não bộ là cái gốc. Thì khi mà mình có trầm cảm nặng, có big depression thì nói là có cái gì nó sai ở trong đó, là những chất dẫn truyền thần kinh ở trong não bộ nó thiếu, nó không làm việc. Vì vậy cho nên cho uống những cái thuốc để mà nó gọi là antidepressant, là chống trầm cảm, để giúp cho những cái chế tác thêm những cái chất dẫn truyền thần kinh thì nó có thuyên giảm bớt khổ. Nhưng mà những người mà sử dụng cái thuốc antidepressant đó, thì là phải dùng suốt đời. Mà dùng nhiều quá thì nó quen, cái liều lượng nó không có đủ, rồi vì vậy cho nên phải tăng thêm cái liều lượng. Nên thể hiện bây giờ cái tình trạng là nó như vậy, là có khuynh hướng tin rằng cái gốc là ở nơi cái óc, ở nơi cái não bộ. Để có cái khuynh hướng thứ hai là cái não bộ, bộ là vật chất, là vật chất, là một cái entity, mà cái entity đó là nó là vật, vật chất, matter, là matière. Dù là matière vivante thì cũng là matière. Vòng bên á, thì là có tâm thức. Nó là tâm. Và hai cái này á, nó độc lập. Vật nó là khác, tâm nó là khác. Tâm có thể tồn tại ngoài vật, vật có thể tồn tại ngoài tâm. Và có những người họ nghiên cứu về những cái hiện tượng đặc biệt đó, là những người bất tỉnh, nhân sự, cơ thể không có hành động được, thì cái hồn nó xuất ra ngoài, nó quan sát, nó thấy cái này, nó nghe cái kia. Cái hồn đó nó có mắt, có tai riêng, và nó quan sát, nó thấy, nên khi nó nhập vào trong xác rồi thì là nó tỉnh dậy rồi thì nó kể lại những cái đó. Hay tức là tức quan điểm này là cũng là quan điểm lưỡng nguyên, dualistic, nó thân làm chuyện khác, tâm làm chuyện khác, và linh hồn có thể tồn tại độc lập ngoài cái thân của mình. Thì một bên cho tâm á, là một cái sản phẩm của thân, một bên cho tâm á, là một hiện tại, hiện tượng độc lập, một cái separate entity. Và cả hai bên đều có khuynh hướng lưỡng nguyên. Thành ra cái vấn đề gọi là thân tâm đó, body and mind, là cái vấn đề rất là lớn. Ngay hiện bây giờ đấy, cái vấn đề body mind là một vấn đề căn bản, không có giải quyết được. Là body thì không phải là mind thì không phải, không thể là body. Và cái tín ngưỡng của những người Phật tử không có đi sâu được vào trong giáo lý, thì nó có khuynh hướng đi theo cái quan điểm thứ hai, tức là body nó khác và mind nó khác. Khi mà cái thân nó tan rã rồi thì là cái tâm nó vẫn còn y nguyên, nó bay bổng ở đâu trong không gian, rồi nó đợi có một cái bào thai nào nó thì nhập vô để nó liên tục, để liên tục. Cái đó gọi là luân hồi, luân hồi theo cái quan điểm bình dân của đa số những người không có cơ hội đi sâu vào trong đạo Phật thâm sâu. Còn mình là những người có thời giờ để tu, để học, thì mình phải có cái thấy nó gần với sự thật hơn. Mình phải có cái thấy về thắng nghĩa đấy, thắng nghĩa. Mình phải tiếp xúc được với cái thắng nghĩa. Và vì vậy cho nên mình chỉ có thể hiểu được luân hồi trong cái ánh sáng của vô thường, vô ngã và tương thức. Nếu mà anh không có hiểu được, anh có thấy được vô thường, anh không có thấy được vô ngã và anh không thấy được tương tức, tương tức thì anh chưa hiểu được luân hồi theo cái thắng nghĩa đế, anh chỉ hiểu được luân hồi theo cái tục đế mà thôi. Và khi mà phân biệt ra hai cái quan niệm hiện bây giờ nó đang tràn lan, một cái quan niệm tâm với thân là hai cái thực tại riêng biệt, và mỗi quan niệm tâm là một sản phẩm của thân, thì đối với cái thấy của đạo Bụt thì như thế nào? Đó là câu hỏi đặt ra cho mình. Và cố nhiên khi mà muốn cung cấp cho người ta một câu trả lời, cung cấp cho người ta một cái lối thoát, một câu giải đáp, thì mình phải nắm cho được cái giáo lý về vô thường, về vô ngã và về tương tức. Mình phải có một ít kinh nghiệm về từ tính vô thường, từ tính vô ngã và từ tính tương tức, thì mình sẽ thoát ra khỏi hai những cái quan niệm lưỡng nguyên đó. Và cái vấn đề được cái issue là body and mind mới có thể giải quyết được. Thì tháng 8 này mình sẽ có một khóa tu về cái đề tài này, và chúng ta sẽ có những cái nhà khoa học thần kinh não bộ tới tham dự, thì mình sẽ đặt vấn đề một cách rất là rõ ràng. Kỳ trước chúng ta đã học trong cái định đề thứ 23 là có thể nói tới con người như một dòng ngũ ấn liên tục. Chuyển biến nhưng mà liên tục. Liên hệ tương duyên. Và trao đổi với các dòng hiện tượng khác mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng. Thì câu thứ 23 này nó rất là sát với câu thứ 24. Nó có một sự liên tục, nó có sự tương tục, mà tiếng Phạn gọi là samtati. Nó continuation. Nó có một sự tiếp nối. Mình phải công nhận là có sự tiếp nối. Ví dụ như là nó có đam mê và nó có cơn mưa. Thì nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng cơn mưa nó tiếp nối đám mây. Rồi có cái gì đó nữa, ví dụ như dòng sông, nó tiếp tục cơn mưa, thì nó có cái sự liên tục, nó có sự tương tục, nó không có sự đứt đoạn. Nó không có đứt đoạn. Từ một cái gọi là being á, tức là từ một cái có mà nó trở thành cái không có, từ cái being nó trở thành cái non being á. Hôm qua còn đó, nay đi đâu rồi, nay không còn nữa, thì cái thấy đó gọi là đoạn kiến, đoạn kiến, tức là cái thấy annihilation. Hôm qua nó có đó mà hôm nay không có nữa, thì cái thấy đó là cái đoạn kiến, là một cái, theo đạo Phật là một tà kiến, một cái wrong view. Đâu có lẽ có chiều quá mà không sáng đấy. Đó là câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Đâu có thể có chiều quá mà không sáng đấy. Thì những người nào mà đau khổ, đang đau khổ vì cái sự mất mát của một người thương, nghĩ rằng hôm qua người đó có đó, nắm tay mình mà đi, ngày hôm nay không có nữa, thì là người đó có thể đang bị kẹt vào cái thấy gọi là đoạn kiến. Tin rằng từ cái being có thể trở thành cái being có thể trở thành cái non being, cái đó đoạn kiến. Thì có những người họ bị kẹt vào cái thấy gọi là đoạn kiến. Đoạn tức là cắt đứt một cách đành đoạn. Đoạn, trong cái chữ đoạn nó có cái chữ cân là cái rìu cắt đứt đôi. Đoạn. Đoạn là vậy đó, đoạn là cắt đứt vậy đó. Thì cái đoạn kiến là một cái tà kiến. Wrong view. Còn cái tà kiến mà đối lập là thường kiến. Thường kiến là anh còn mãi còn hoài. Anh tên là Nguyễn Văn Y, thì anh vẫn còn là người, anh còn là Nguyễn Văn Y từ khi sanh cho đến bây giờ. Và đến khi anh gọi là chết thì anh vẫn còn như thường. Anh còn dưới dạng một cái linh hồn, rồi anh sẽ đi tìm một cái xác mới anh nhập vô để anh tiếp tục. Và cái thấy đó gọi là thường kiến. Thường tức là permanence. Thì cái tuệ giác đạo Phật đó, nó vượt thoát cả hai cái thấy, cái thường kiến và cái đoạn kiến. Và nếu anh là nhà khoa học thần kinh á, mà anh thật tình muốn cho thật khoa học á, thì anh phải chấp nhận cái sự thật đó, là anh phải thấy rằng là cái thường kiến là không có đúng cái sự thật, mà cái đoạn kiến cũng không đúng sự thật. Sự thật nó vượt thoát hai cái thấy đó, là cái thường kiến và cái đoạn kiến. Và đó không phải là những cái giáo lý tuyên bố bởi một vị thần linh, mà đó là cái kết quả của sự quan sát. Khoa học là quan sát. Quan sát và trắc nghiệm. Thì mình có thể làm như các nhà khoa học. Mình nhìn, mình trắc nghiệm, mình thấy rõ ràng rằng là tuy là có cái sự tương tục, có sự nối tiếp, nhưng mà sự nối tiếp đó, nó có sự nối tiếp tức là không có đoạn. Không có đoạn. Nhưng mà sự nối tiếp đó nó cũng không thường, là tại vì nó chuyển biến từng giây từng phút. Từ hôm qua là đám mây, hôm nay là dòng sông, là cơn mưa, rồi ngày mai là dòng sông. Thì nó có sự liên tục. Sự liên tục nhưng mà nó không có cái tính đồng nhất, nó không có tính cách bất biến, nó đó là vô thường. Vô thường. Thành vô thường là một chìa khóa. Vô thường là một chìa khóa để giúp cho mình vượt thoát cái thấy gọi là thường kiến thường kiến. Nhưng mà nếu mình vượt thoát thường kiến thì mình có thể rơi vào đoạn kiến. Mà cái ý niệm tương tục á là có thể có được, có sự tương tục nhưng mà không thường. Tương tục tức là đọa không có đoạn nhưng mà cũng không có thường. Thì thấy được tương tục như vậy thì nghe tương tục á trong cái câu thứ 23 mình đã học là tương tục nhưng mà nó phải tương tức. Tương tục nó phải tương tức. Tương tục trong ánh sáng của tương tức. Nên hai cái ý niệm tương tục và tương tức á, nó bổ sung cho nhau, nó nâng đỡ nhau, nó giúp cho mình không có rơi vào một trong hai cái tà kiến là thường và đoạn. Thì cái quan niệm thông thường của mình á là cái ta của mình á, cái hình hài cái ta của mình á, nó đi thời đi nó đi trên thời gian theo con đường thẳng. Cái mình sanh ra ở đây, rồi 10 tuổi mình ở đây, 20 tuổi mình ở đây, 30 tuổi mình ở đây. Và một ngày nào đó 100 tuổi thì mình chết ở đây. Và trong cái suốt cái chặng đường này, mình vẫn là mình. Mình vẫn là mình. Có thể thân hình nó thay đổi, thân xác thay đổi, nhưng mà cái linh hồn nó vẫn là mình. Anh Nguyễn Văn A, chị Trần Thị B, nó vẫn là anh Nguyễn Văn A, nó vẫn là Trần Thị B, không có thay đổi gì hết. Thì cái đó gọi là thường kiến. Và vì vậy cho nên muốn thoát cái thường kiến là mình phải quán chiếu về vô thường, có sự thay đổi trong từng giây từng phút. Đứng về phương diện nhìn cho kỹ thì thấy con người của anh Nguyễn Văn A nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức năm uẩn. Và quán chiếu vào trong năm uẩn á, vừa thân vừa tâm. Cái này là thân này. Và bốn cái này là tâm này. Sắc là thân, thọ tưởng hành thức là nó tâm. Thì mình thấy tất cả đều vô thường, đều biến chuyển. Thì mình phải nhìn anh Nguyễn Văn X là như vậy. Và anh Nguyễn Văn X khi mới sanh ra chỉ có mấy kilo thôi. Với em bé Nguyễn Văn X 10 tuổi nó rất là khác. Nó là khác về sắc, nó cũng khác về thọ tưởng hành thức. Và mình thấy được cái tính vô thường của cái dòng tương tục này. Nó có cái dòng tương tục nhưng mà dòng tương tục đó nó vô thường. Vì vậy nên thoát được cái tà kiến thứ nhất là thường kiến. Quan sát cho kỹ nữa thì thấy rõ ràng cái dòng tương tục này ấy, nó tương tức với những cái dòng khác. Thì cái sự biểu hiện của anh Nguyễn Văn X này ấy, là do vô số những cái yếu tố, những cái nhân duyên. Trong đó có cha, có mẹ, có tổ tiên. Có không khí, có đất, có nước, có đủ thứ hết. Thì những cái nhân duyên đó nó hồi tụ lại và nó làm cho biểu hiện cái anh Nguyễn Văn X, cái baby đó, đó. Thành ra mình thấy được cái sự hồi tụ của những điều kiện nó đi vô. Nó ví dụ như mình nhìn cái bông này đi. Nhìn bằng con mắt của sự quan chiếu thì mình thấy rằng có những điều kiện nó hồi tụ, nó đi vô cái bông. Ví dụ như có một đám mây có một cái cơn mưa, có ánh sáng mặt trời, có hạt giống, có đất đai, có người làm vườn, nó có một cái chùm hội tụ của nhân duyên, của điều kiện. Thì mình nhìn bông mà mình thấy được những cái chùm nhân duyên hội tụ đó là mình bắt đầu thấy được sự thật. Còn mình nhìn cái bông là một cái thực tại riêng biệt thì là mình chưa thấy sự thật. Đó là những cái gọi là nhập kiện, những cái input. Và trong giây phút nào của đời sống cũng có những cái nhập kiện hết. Tức là giây phút nào mình cũng có thở, mình cũng tiếp nhận được hết. Mình tiếp nhận từ tăng thân, mình tiếp nhận từ xã hội, mình tiếp nhận từ cơm, cơm ăn, áo mặc, nước uống, không khí thở, là luôn luôn những nhập kiện nó đi vào mình. Và đồng thời nó cũng có những cái xuất kiện, những cái output. Có nhập kiện nhưng mà có xuất kiện. Trong mỗi giây nó đều có như vậy hết. Nó có những cái output. Và khi mình không có đợi tới mình lớn thì mình mới có thể hiến tặng được. Mình mới được tượng hình trong bụng mẹ thôi. Mà mình đã bắt đầu có những cái xuất kiện rồi. Mỗi giây phút của sự có mặt của bào thai á, nó có sự tiếp nhận những điều kiện. Ví dụ tình thương của mẹ, cơm của mẹ ăn, áo của mẹ mặc, những cái tư duy của mẹ, cái sự sáng sắc của cha, tất cả những cái gió đó nó đều đi vào trong cái bào thai của em bé hết, trong cái bào thai hết. Đó là những cái nhập kiện. Nhưng mà em bé đã bắt đầu hiến tặng rồi. Mỗi khi bà mẹ mình nghĩ tới đứa con trong này là trong lòng thấy nó cảm động, nó thương yêu. Tuy là con mình mới nhỏ bằng hột đậu thôi, nhưng mà mình đã có thể nói chuyện với con. Darling, I know you are there and I am very happy. Mẹ, con ơi, mẹ biết con có mặt đỏ rồi, mẹ rất là hạnh phúc và cũng gây được cái niềm vui hoặc là niềm lo lắng cho cha. Sao có được con rồi, bây giờ làm sao mà có đủ tiền để nuôi. Thì tất cả những cái đó đều gọi là những cái xuất hiện, những cái output. Tuy là em bé mới có nhỏ xíu tí này, nhưng bắt đầu đã có output rồi, đã có xuất hiện rồi, tức là đã đóng góp cho cuộc đời rồi. Và có thể có những thiếu phụ khi biết mình mang thai có niềm vui rất là lớn. Và ngày nào cũng nói chuyện với đứa con, thì đứa con nó chưa có tai, có mắt, có mũi, có ý, mà vẫn nói chuyện được như thường. Vì vậy cho nên là mỗi giây phút của cái dòng tương tục này là nó chứa đựng những cái nhập kiện, những cái input, và nó hiến tặng những cái xuất kiện output. Khi mình sống có hạnh phúc, có vững chãi, có thảnh thơi, thì mỗi giây phút của đời mình đó, là một giây phút của hiến tặng. Mình hiến tặng cho tăng thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình những cái niềm vui, những cái vững chãi, những cái thảnh thơi đó. Không có giây phút nào mà mình không hiến tặng. Nếu mình đau khổ, mình lạc loài, mình giận hờn thì mình hiến tặng những cái tiêu cực cho cuộc đời. Còn nếu mình sống thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc thì tuy mình không làm gì hết nhưng mà mình cũng đang hiến tặng rất là nhiều. Ví dụ như cái cây ở ngoài sân đó, nó đâu có làm gì đâu. Nhưng mà kỳ thực sự có mặt của cây đó nó rất cần thiết cho loài người và những cái loài khác và cho trái đất. Nếu cái cây đó nó sống mạnh khỏe thì sự có mặt của nó đóng góp rất nhiều. Dòng sông cũng vậy, đám mây cũng vậy. Đều sự có mặt của những cái dòng hiện tượng đó đều mang theo cái sự thu nhận những điều kiện và sự hiến tặng những cái điều kiện cho sự sống. Và mình khi mình nhìn vào một cái dòng liên tục, một cái samtati, thì mình phải thấy cái tính tương tức của những cái dòng liên tục đó. Thì khi đó mình thoát ra khỏi cái thấy là hữu ngã. Cái ngã kiến là cái thấy, cái tà kiến thứ ba. Và ngã kiến là một cái thực tại, một cái entity riêng biệt mà không có dính líu gì. Thì mình nhìn cái dòng liên tục này, mình thấy nó không hẳn là nó đi theo con đường thẳng, mà nó đi như vậy đó, nó đi như vậy đó, nó đi theo cái con đường cong, chứ nó không phải là chỉ đi theo một con đường thẳng. Đường thẳng này là một hướng thôi, trong khi đó anh Nguyễn Văn X anh đã đi theo nhiều đường lắm. Thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đang đi như vậy. Chúng ta nghĩ là chúng ta đi trong con đường thẳng. Chúng ta chỉ có phía sau ta quá khứ và trước mặt ta tương lai. Kỳ thực là chúng ta đang đi về mọi phía. Chúng ta đang có những cái xuất hiện, những cái output. Mà những cái output đó là gì? Là cái sự tiếp nối của chúng ta. Ta 30 tuổi, ta đang ở đây. Ta chế tác ra một cái tư tưởng. Và cái tư tưởng đó có thể là chánh tư duy hay là tà tư duy. Một cái tư tưởng hận thù, hay là một tư tưởng bao dung, thương yêu. Thì đó là một cái xuất hiện, nó phát sinh ra, nó nảy nở ra từ cái dòng liên tục mà ta nghĩ là ngã đó. Thì ngay khi mà cái tư tưởng đó nó được chế tác, nó lên đường, nhưng mà không phải là nó lên đường theo cái chiều thẳng mà thôi, nó lên đường theo những cái chiều khác nữa. Tại vì cái tư tưởng ta là một cái năng lượng, là một cái nhân, là một cái năng lượng. Mà năng lượng đó thế nào nó cũng có ảnh hưởng tới thế giới, tới cuộc sống. Và đó là một cái, đứng về phương diện hành động thì nó là một cái action của ta, cái đó gọi là ý nghiệp. Và mỗi ngày chúng ta phát ra không biết bao nhiêu là tư tưởng, và đó là ý nghiệp của chúng ta. Ý nghiệp của chúng ta nó đi đường thẳng, nó đi đường vòng, nó đi khắp nơi. Ý nghiệp của ta là năng lượng, là sự tiếp nối của ta, đó là luân hồi, đó là tái sinh. Không có đợi tới cái chỗ 100 tuổi rồi mới tái sinh. Không có đợi tới cái lúc này mới tái sinh. Chúng ta tái sinh trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Chúng ta luân hồi trong từng phút từng giây. Phải thấy như vậy. Ví dụ như mình làm một bài thơ, hay là mình viết một cuốn sách, thì cái bài thơ và cuốn sách đó là cái chất liệu của mình, của đời sống mình. Và bài thơ hay là cuốn sách đó nó tiếp tục mình, nó đưa mình đi luân hồi. Và nếu bài thơ đó nó đem lại niềm vui, hạnh phúc, cuốn sách đó nó đem lại tuệ giác, thì đó là một cái thứ tiếp nối rất là tốt. Còn nếu bài thơ hoặc là cái cuốn sách đó nó chứa đựng quá nhiều hận thù, nhiều khổ đau, thì mình được tiếp nối dưới dạng của hận thù, của khổ đau. Thì trong mỗi giây phút mình đều đi luân hồi hết. chứ không phải là đợi tới lúc nằm xuống rồi không còn hay biết gì hết rồi mới đi luân hồi. Luân hồi trong từng phút giây. Và khi mình học 50 bài tụng duy biểu thì mình học cái đó, mình thấy được cái đó. Ý thức được rằng trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, cái dòng liên tục này tiếp nhận những cái nhập kiện và hiến tặng những cái xuất kiện, thì mình thấy rõ ràng rằng cái luân hồi nó đang xảy ra từng giây từng phút. Và rất là khi mà mình đã đi luân hồi rồi á, thì khó mà kéo nó trở lui lắm. Và tư duy của mình á, là một cái năng lượng vật chất với năng lượng là một. Không phải vật chất nó sinh ra năng lượng, mà năng lượng nó có thể trở thành vật chất. Người ta nói rằng là vật chất tức là năng lượng cô đọng lại, rất là đặc. Tức là la matière c'est l'énergie extrêmement concentrée. Còn năng lượng là gì? Năng lượng là vật chất mà pha ra rất là loãng. L'énergie et la matière extrêmement diluée. Vì vậy cho nên năng lượng và vật chất là một. Và vì vậy cho nên cái tư duy của mình là năng lượng. Cái năng lượng đó nó gồm có sắc, nó truyền tải cái sắc thọ tưởng hành thức của mình, nó đi ra mỗi khi mình phát ra một cái tư duy, đó là mình đó, đó là sự tiếp nối của mình đi luân hồi. Cho nên mình phải chịu trách nhiệm về cái tư duy đó, tại vì cái tư duy đó là mang cái chữ ký của mình. Mình có chạy trốn nó được, mình nói rằng đâu phải tôi, không, chính mình đó. Luân hồi là như vậy. Đó là ý nghiệp. Còn đứng về phương diện khẩu nghiệp thì cũng vậy. Mình nói ra một câu làm cho người ta chới với, người ta khổ đau, người ta tuyệt vọng, người ta đi tự tử, thì cái lời nói đó cũng là năng lượng, cũng là một cái output của mình, một xuất kiện. Đó là sự tiếp nối của mình. Và mình trở thành con dao giết người. Và mình luân hồi như vậy thì buồn quá đấy. Cho nên mình chỉ nên nói những câu nói nào nó gây cái niềm tin, nó làm cho người ta hoan hỷ, làm cho người ta hạnh phúc, thì người tu là chỉ nên nói một câu như vậy thôi, gọi là chánh ngữ. Mình đừng có chế tác những cái tà tư duy, mình đừng có chế tác những cái tà ngữ. Tại vì những cái đó nó gây đau khổ cho người khác. Và nó là sự tiếp nối rất là xấu của mình. Tại vì khẩu nghiệp cũng là năng lượng. Và năng lượng đó nó cũng từ sắc thọ tưởng hành thức của mình đi. Là mình muốn đi luân hồi xấu như vậy. Mình muốn luân hồi rất là đẹp. Và đó là hai cái nghiệp đầu, tức là ý nghiệp và khẩu nghiệp. Và nghiệp thứ ba là thân nghiệp, là hành động của mình. Hành động mình nếu là giết chóc, nếu là đàn áp, nếu là hành hạ, thì cái hành động đó nó gây đau khổ cho mình và cho người khác. Và đó là cái năng lượng. Cái năng lượng nó tiếp tục mình. Nó đi về tương lai. Không phải là chỉ đi đường thẳng, mà nó còn đi đường cong nữa. Phần lớn những cái đường mà mình tưởng là đường thẳng đều là đường cong hết đó. Tại vì nó dài quá thì mình tưởng là thẳng, nhưng kỳ thực là nó cong. Ví dụ như mình ngồi ở bãi biển đó, mình tưởng là cái mặt nước đó là đường thẳng, nhưng kỳ thực cái đường đó là đường cong. Và mình ngồi trên máy bay, mình tưởng là mình đi đường thẳng, nhưng mà kỳ thực mình đi đường cong. Mình ở Paris, mà nếu mình đi đường thẳng thì không bao giờ tới Los Angeles được hết. mình phải đi đường cong mới tới Los Angeles được. Vậy vậy cho nên đừng có tưởng rằng tương lai là đi con đường thời gian là con đường thẳng. Đó là đường cong. Vậy thì thấy được vô thường là một cơ duyên để thấy được vô ngã. Mình thấy được cái sự tiếp nối của mình nó xảy ra từng giây từng phút, và sự tiếp nối của mình cũng là sự tiếp nối của những cái nhập kiện, những cái input ở trong mình, luôn luôn nó có đi vô và có đi ra. Thì trong cơ thể của mình đây là một sự thật. Những cái tế bào của cơ thể, những cái tế bào thần kinh luôn luôn tiếp nhận và luôn luôn hiến tặng. Không phải như một cái toàn cơ thể, mà từng cái bộ phận của cơ thể cũng vâng theo cái luật như vậy, vô thường, vô ngã, luôn luôn tiếp nhận những nhập kiện, luôn luôn hiến tặng những sự kiện. Có điều là nếu không có sự tu tập thì mình tiếp thu nhiều cái điều kiện xấu rồi mình hiến tặng những cái điều kiện xấu. Chúng ta đã học trong cái câu 23 rằng là có những cái dòng tương tục, nhưng mà những dòng tương tục đó nó vâng theo cái luật vô thường, vô ngã, và nó tương tức với những cái dòng liên tục khác. Ví dụ đám mây, dòng sông, cơn mưa, đó là những dòng liên tục mà mình có liên hệ như vậy. Đám mây, dòng sông, cơn mưa, nó không phải là chỉ có ở ngoài mình, nó có ở trong mình. Nhìn cho kỹ thì mình thấy mình được làm bằng mây rất là nhiều. Tuy là mình không có nhẹ bằng mây, nhưng mà trong mình nó tới 90% là mây hết. Mà mình bay không được tại mình không có nhẹ bằng mây. Và khi mà thấy được vô thường, thấy được vô ngã, thì mình thấy được tương tức. Tức mình là đám mây, và đám mây là mình. Mình tưởng mình là mình, đám mây là đám mây. I am me, and đám mây is đám mây. Không có đúng. Mình là đám mây, và đám mây cũng là mình. Mình thở ra cái thì mình thành đám mây. Mình muốn thành đám mây thì nó rất là dễ, chỉ cần thở ra một cái là thành đám mây thôi. Là tại vì trong cái hơi thở ra của mình đó, nó có nước, nó có hơi nước. Vậy vậy cho nên cái sự thực về tương tức đó, mình phải sờ mó cho được, mình phải thấy cho được. Và khi mà sờ mó được tương tức rồi thì mình cũng tiếp xúc được với cái vô ngã. Và luân hồi đó, không có ngã nhưng mà vẫn luân hồi được. Và chính vì không có ngã cho nên mới luân hồi được. Thì khi mà mình chưa học thì mình nói nếu không có ngã thì cái gì đi luân hồi? Mà kỳ thật là không có ngã vẫn luân hồi được. Cũng như là không cần có cái người tư duy mà vẫn có thể có tư duy được. The thinking is going on, but you don't need a thinker behind it. Và trong suốt cái quá trình của cái dòng liên tục này, quán chiếu cho kỹ, thì mình thấy, mình không có thấy bất cứ một cái yếu tố nào bất biến, một cái chủ thể nào bất biến mà tồn tại hết. Nó luôn luôn có những cái nhập kiện và luôn luôn có những cái xuất kiện. Và nó biến chuyển như vậy đó. Thì mình thấy đâu cần có cái ngã trong này mà vẫn có sự tiếp tục như thường. Đám mây đâu cần có cái ngã mà vẫn có thể là đam mê. Và không cần có cái ngã, đam mê cũng luân hồi được để trở thành ra cơn mưa. Và không có cái ngã là cơn mưa vẫn trở thành dòng sông được. Và nó liên tục. Thành ngã là một cái tà kiến rất là lớn. Cùng với cái tà kiến, mà còn cùng những cái tà kiến kia, như là cái thường kiến, cái đoạn kiến, cái ngã kiến, là một cái kiến rất là lớn. Và nếu mình muốn thật sự khoa học á, thì mình phải thấy được những cái đó. Một nhà khoa học đích thực á, phải thấy được cái tự tánh vô thường, phải thấy được tự tánh vô ngã, phải vượt thoát cái thấy gọi là thường, và có thể vượt thoát cái thấy về đoạn. Thì các nhà khoa học vật lý đó, họ tới rất là gần với sự thật vô thường và vô ngã. Và khi mà họ nghiên cứu về một cái điện tử hay là một cái quang tử, họ tiếp xúc được cái vô thường và vô ngã của điện tử và quang tử đó. Và các nhà khoa học về thần kinh não bộ, khi mà họ nghiên cứu về cái cách các neuron, các tế bào thần kinh mà nó cộng tác với nhau, nó truyền tin tức cho nhau, và nó làm những cái quyết định, và nó hành xử, thì họ cũng không có tìm thấy một cái ông chủ nào trong đó hết. Không có một ông chủ ở trong đó. Và họ kết luận rằng là cái não bộ của mình, toàn thể các cái neuron của mình, nó cộng tác với nhau như là một cái ban nhạc. Một cái orchestra. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì không thấy có cái nhạc trưởng, không có thấy có cái ông sếp orchestra, mà vẫn có nhạc như thường. Vẫn có hòa điệu, vẫn có nhạc, vẫn có quyết định, vẫn có đuối. Thành ra thấy rất rõ ràng là không có nhạc trưởng, mà vẫn có một cái ban nhạc, vẫn có ban nhạc. Không có sếp orchestra mà có orchestra. Thì cũng vậy, luân hồi đâu có cần phải có một cái ngã. Không có ngã mà vẫn luân hồi được. Mà nhìn cho kỹ thì thấy rất rõ rằng tất cả đều có sự tiếp nối. Nếu nó không có sự tiếp nối, tức là mình không công nhận cái điều đó, tức là mình bị lạc vào cái tà kiến gọi là đoạn kiến. Cha mẹ mình, ông bà mình vẫn còn đó dưới những cái dạng mới, và mình có thể tiếp xúc được. Thì lúc đó mình không có nghĩ rằng cha mẹ ông bà là thuộc về quá khứ. Không. Vẫn còn đó, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đều có mặt đó. Và mình chỉ cần thông minh một chút, có cái mắt tuệ một chút, là có thể thấy được cha mẹ, ông bà trong những cái dạng hiện hữu mới. Ví dụ như là không thấy mây, nhưng mà vẫn không buồn, tại vì thấy được mây ở dưới cái dạng mưa của nó. Khi mình uống một ly nước trong, mình nhìn cho kỹ, mình thấy mình đang uống mây. Rất là hay. Mà anh không cần phải là thi sĩ mới có thể uống mây được. Anh thực sự là đang uống mây. Đây không phải là vấn đề thơ mộng gì hết. Anh đang thực sự uống mây. Tại vì mây với là nước, mưa mà anh đang uống á, đâu phải là hai cái khác nhau nữa. Thì ông bà của mình vậy, tổ tiên của mình vậy. Đừng có tưởng là họ thuộc về quá khứ. Họ đang ở trong hiện tại. Và mình chỉ cần có con mắt sáng một chút là mình tiếp xúc được với ông bà tổ tiên của mình. Thì mấy tuần nay thầy hay đi thiền hành để sống ở trong bản môn á. Thì thầy đi thiền hành một mình á, thì có thể đi chậm. Và mỗi bước chân mình á, mình dẫm vào hiện tại. Và đồng thời mình dẫm vào quá khứ, dẫm vào tương lai. Tại cái hiện tại nó ôm được cái quá khứ, nó ôm được cái tương lai. và dẫm vào cho hiện tại cho thật sâu, thì đồng thời dẫm vào cái quá khứ ngàn đời và dẫm vào cái tương lai ngàn đời. Và khi mà đi như vậy thì mình thấy tổ tiên của mình đang còn sống đó, đang đi với mình. Và con cháu của mình cũng đang đi với mình. Rất là hay. Mình sống ở trong bản môn. Mà sống trong bản môn là được. Anh có thể đi trong tích môn. Nhưng mà nếu anh đi tích môn, anh đi trong tích môn mà có nhiều năng lượng của chánh niệm và chánh định, và có thiền quán, thì anh dẫm lên bản môn mà anh đi. Rất là hay. Cho nên mình có một bài kệ: đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. Cái bài này rất là hay. In the ultimate dimension. Đi chơi là dịch vậy đó. Đi chơi phải dịch là enjoy walking. Chứ đừng có dịch là go and play. Enjoy walking in the ultimate dimension. Tay ta nắm tay người. Ngàn xưa và ngàn sau, cùng về chung một lối. And walking in the ultimate dimension, his hand is in mine. Or her hand is in mine. Ngàn xưa và ngàn sau cùng về chung một lối. All the past and all the future join with the present in one path. Thì cái chữ người này á, là cái chữ hay nhất ở trong cái bài kể. Mình muốn chọn người nào thì mình chọn người đó, nắm tay người đó, người đó. Nhưng mà nắm tay cái người nào mà để đi cho thanh thản, cho hạnh phúc, thì nghĩ cho kỹ thì nắm tay Đức Thế Tôn là hay nhất. Tại Đức Thế Tôn không có lên, không có xuống, không có giận hờn như là người yêu. Nắm tay người yêu, ai cũng muốn nắm tay người yêu mà đi hết á, nhưng mà nó mệt lắm. Ngó cho kỹ thì là nắm tay Đức Thế Tôn là khỏe nhất. Và Đức Thế Tôn tuy là mới 2.560 năm về trước, nhưng mà nếu mà mình đi được trong bản môn á, thì giây phút nào mà mình không có nắm tay Đức Thế Tôn mình đi. Theo kinh nghiệm của Thầy, nắm tay Đức Thế Tôn đi là an toàn nhất. Thầy các cô nên nhớ. Không có lên, không có xuống, không có giận hờn, rồi không có trách móc, rồi không có mệt. Pháp khuyến tại sao cười? Thành ra mình phải chọn nắm tay ai mà đi thiền hành đó. Đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. His hand is in mine. His hand is in mine. Thầy đã tìm ra sự thật là nắm tay buộc mà đi là khỏe nhất, hạnh phúc nhất. Mà buộc là có mặt cho mình. Nếu mình tiếp xúc được với cái bản môn á, nếu mình thấy được cái quá khứ và tương lai nó nằm trong giây phút hiện tại, thì một bước chân như vậy nó làm cho mình sống được cái thiên thu. Mà nếu không thì mình chỉ sống được cái giây phút, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Tình trong giây phút mà thành thiên thu. Giây phút đó là cái tích môn, và cái thiền thu đó là cái bản môn. Thành ra cái sự thực tập này nó màu, rất là màu nhiệm. Mà mình á, mình có cơ duyên sống ở trong một cái thiền viện, mình có thời giờ đi thiền hành, mà mình không có thử, mình không có enjoy, tức là uổng cho mình lắm. Đi một bước, tiếp xúc được với hiện tại sâu sắc, rồi sâu hơn nữa, tiếp xúc luôn với cả cái quá khứ và cái tương lai, nó nằm trong hiện tại. Tại nếu là tương tức thì quá khứ nó tương tức cũng là hiện tại, và hiện tại cũng là tương lai. Vì vậy cho nên tiếp xúc với hiện tại trong giây phút này là tiếp xúc được với cái quá khứ và cái tương lai, với cái thời gian, với không gian vô cùng, vô biên. Và mình muốn nắm tay ai thì nắm, sướng vậy đó. Không có ai cấm, có thể chọn lựa được. Nhưng mà nhắc lại, thầy đã có kinh nghiệm rồi. Nắm tay buộc lại hết, phải luôn hết. Tay ta nắm tay người, ngàn xưa và ngàn sau. Tức là tuy là mình đang đi trong hiện tại, nhưng cái thực mình đi sâu quá cho đến nỗi rằng là tất cả quá khứ và tất cả tương lai đều tới với mình hết trong giây phút hiện tại, cùng về chung một lối. Và sống như vậy mới thực sự là sống trong hiện tại. Chứ còn mình vẫn sợ hãi quá khứ, mình sợ hãi tương lai, thì mình vẫn chưa thực sự sống trong giây phút hiện tại. Khoa học á, cũng như triết học, muốn khám phá bản chất của thực tại. Và khoa học cũng có tiếng nói đối với thời gian và không gian. Thì khoa học đã đi tới rất gần cái sự thực tương tức của thời gian và không gian. Thường thường chúng ta nghĩ thời gian là một cái khác và không gian là một cái khác. Thời gian là một cái thực tại riêng biệt, một cái entity riêng biệt, và không gian là một cái thực tại riêng biệt. Nhưng mà theo cái thuyết tương đối của Einstein đó, thì mình thấy rõ ràng là thời gian và không gian là một sự tiếp nối. Một cái công ty Neum, và nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng thời gian với không gian nó tương tức, là trong thời gian nó có không gian và trong không gian nó có thời gian. Và nói tới thời gian, nói tới không gian, thì mình nói tới vật thể, mình nói tới vật thể thì mình nói tới năng lượng. Nói tới vật thể với năng lượng thì nói tới cái tốc độ. Thời gian, không gian, vật thể, năng lượng, tốc độ. Và tất cả những cái đó là được quan sát bởi tâm thức. Và khi mà tâm thức nó can thiệp vô, thì những cái kia nó hiện rõ ra, có thể như là những cái thực tại riêng biệt. Nhưng mà tất cả những cái đó nhìn cho kỹ thì nó tương thức. Thời gian, không gian, vật thể, tốc độ, năng lượng đều tương tức hết, không có thể rứt cái này ra khỏi cái khác. Bởi vì vậy cho nên cái giáo lý, cái tuệ giác về tương tức bây giờ khoa học vật lý, khoa vũ trụ học cũng như là khoa khoa học vật lý nguyên tử tới rất là gần, và có rất là nhiều cái chứng cứ để cho mình có thể dự kiện, để cho mình có thể chứng minh được cái thấy, cái sự thật tương tức. Và khi mà thấy được tương tức rồi thì giải quyết những cái câu hỏi nó rất rất là dễ, như là câu hỏi body and mind là hai cái hay là một cái. Bây giờ mình đã thấy chưa, body and mind là hai cái hay là một cái. Cũng như trong cái khoa học lượng tử, quantum physics, vật lý lượng tử, thì người ta nói những cái lượng tử đó nó có khi nó biểu hiện như là một cái sóng, và có khi nó biểu hiện như là cái hạt. Mà đứng về cái phương diện khái niệm á, thì sóng nó là khác, hạt là cái khác. Sóng nó rất khác với hạt. Ấy vậy mà trong khi mà quan trắc, tôi quan sát và trắc nghiệm, thì thấy rõ ràng cái lượng tử đó đó, có khi nó biểu hiện như là hạt, và có khi nó biểu hiện như là sóng. Và có khi tổ chức ra cái phương pháp quan sát và trắc nghiệm, thì thấy rằng cũng cái lượng tử đó mà nó biểu hiện đồng thời là sóng và là hạt. Vậy thì cái tâm, cái body với cái mind nó cũng vậy. Cái gì? Body với cái mind đó, cái thân và cái tâm nó là tương tức. Nhìn cái này thì thấy cái kia, nhìn cái kia thấy cái này, tại sao nói cái này sanh ra cái kia? Và bây giờ khoa học thần kinh thấy rõ ràng là cái não bộ của mình nó có tính cách nhu nhuyễn, dẻo. Tiếng Anh gọi là plasticity, plastic. Và mình có thể huấn luyện, mình có thể dạy, mình có thể chuyển biến được cái não bộ của mình bằng cái thấy của mình, bằng cái tư duy của mình, bằng cái tâm của mình. Nếu não bộ nó có ảnh hưởng trên tâm thức, thì tâm thức cũng có ảnh hưởng trên não bộ. Nếu tâm nó ảnh hưởng trên thân, nếu thân nó ảnh hưởng trên tâm, thì tâm có thể ảnh hưởng thân lại. Tâm có thể trị liệu được thân. Và vì vậy cho nên đừng có nói rằng cái này là cái property của cái kia. Thay vì nói rằng là cái tâm thức là một cái thuộc tính, một cái property của não bộ, thì mình có cái thấy sâu sắc hơn, là cái thấy tương tức, là cả não bộ và tâm thức đều là cùng có một cái bản chất. Khi có khi thì mình thấy nó là não bộ, có khi thấy nó là tâm thức, không có cái nào đẻ ra cái nào cả, mà hai cái đều là một, hai cái nương nhau mà phát hiện, như là thời gian và không gian. Thời gian và không gian, không có thể nói thời gian nó sanh ra không gian hay là không gian nó sanh ra thời gian, mà tụi đó sanh ra nhau, nương vào nhau để sanh, thì cái thân tâm nó cũng vậy thôi. Mà các nhà khoa học sớm muộn gì cũng phải chấp nhận cái điều đó. Các nhà khoa học bây giờ đối với cái vấn đề vỡ óc, tức là body and mind đó, là một cái câu hỏi, một cái vấn đề vỡ óc, nát óc á, thì mình chỉ có thể giải quyết trên cái cơ bản tương tức mà thôi. Cũng như họ đã tìm ra cái sự thật là cái lượng tử kia nó cũng là sóng, nó cũng là nước. Và sóng nước là hai mặt của một thực tại. Thì tại sao ta không có nói rằng thân tâm là hai mặt một thực tại, mà còn tranh luận nói rằng cái này nó cái này là chính, còn cái kia là phụ, hoặc là hai cái là riêng biệt với nhau? Thành ra cái luân hồi của mình, cái tái sinh của mình không có thể nào hiểu được tận gốc theo cái đề nhất nghĩa đế nếu mình không có sử dụng cái tuệ giác vô thường, vô ngã và tương tức, và nhìn trong ánh sáng, nhìn cái luân hồi dưới ánh sáng của vô thường, vô ngã và tương tức. Thì các nhà khoa học bây giờ cũng vậy. Những cái giằng co, những cái bất đồng ý kiến của họ về về thân và về tâm, về brain, về consciousness, chỉ có thể giải quyết được khi mà các nhà khoa học đó biết sử dụng tuệ giác vô thường, tuệ giác vô ngã và tuệ giác tương tức, mà họ sẵn sàng để có thể chấp nhận những cái đó. Tại những cái đó là kết quả của sự quan trắc, của sự chiêm nghiệm trong Đạo Phật từ 2.500 năm nay. Thì khoa học có thể sử dụng, lợi dụng được cái tuệ giác đó để đi trên con đường khám phá, vượt thắng cái tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, ngã kiến và lưỡng nguyên, nhất là cái thấy lưỡng nguyên.
Thank you.